Quy tắc số 1 của Sun Knight: luôn giữ khuôn mặt tươi cười. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Ta là một thánh kỵ sĩ, nói chính xác hơn là Sun Knight của thần điện ánh sáng. Thần điện ánh sáng thờ phụng thần ánh sáng, cũng là tín ngưỡng có thế lực chen chân vào ba thứ hạng đầu trên lục địa này. Tuy không xếp nhất, nhưng nó xét về truyền thống thì chẳng có tín ngưỡng nào dám vượt mặt thần điện ánh sáng cả. Mà như tất cả mọi người đều biết, thần điện ánh sáng chia làm hai bộ phận là điện thánh thuộc dòng chiến đấu và điện ánh sáng thuộc dòng thầy tu. Ta là thánh kỵ sĩ, đương nhiên thuộc về điện thánh. Trong điện thánh có 12 vị thánh kỵ sĩ trưởng được truyền từ đời này sang đời khác. Thời cổ đại, mỗi vị thánh kỵ sĩ trưởng đều chỉ huy một đoàn kỵ sĩ. Vĩ như ta là Sun Knight, nên theo lý mà nói ta sẽ chỉ huy đoàn kỵ sĩ Thái Dương. Có điều trong cái thời đại Thái Bình này, xác suất xảy ra chiến tranh là rất nhỏ. Không có chiến tranh thì không thể điều động đoàn kỵ sĩ. Đoàn kỵ sĩ không được điều động cũng đồng nghĩa với việc không thể tranh thủ bắt gà trộn chó, nhận buổi nhiễu nhương mà vờ vét chút tiền tài nhét túi làm riêng. Nói chung, điện thánh cũng không đủ tiền nuôi đến 12 đoàn kỵ sĩ, bởi vậy đã dứt khoát gộp tất cả lại với nhau, biến thành một đoàn kỵ sĩ duy nhất của điện thánh. Phía dưới phân thành 12 đội, bộ phận thuộc quyền ta, đương nhiên chính là đội kỵ sĩ Thái Dương. Tùy lực lượng dưới tay biến từ đoàn kỵ sĩ Thái Dương thành đội kỵ sĩ Thái Dương, song so với các thánh kỵ sĩ trưởng còn lại, mức độ ảnh hưởng của sự kiện này đối với ta thuộc hàng nhỏ nhất. Bởi vì ta vốn là thủ lĩnh của 12 thánh kỵ sĩ, đương nhiên trở thành đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ điện thánh. Chỉ cần ta là đoàn trưởng thì ai thèm quan tâm nó là đoàn kỵ sĩ Thái Dương hay là đoàn kỵ sĩ điện thánh, đúng không nào? 12 thánh kỵ sĩ trưởng gồm có những ai? Cứ để ta thông thả giới thiệu từng người lạ hơn. Nếu trực tiếp tuồn cả một chuỗi ra thì ắt chẳng người nghe nào nhớ nổi có những kỵ sĩ trưởng nào đâu. Đầu tiên, hãy nhìn cái tên đang bước cạnh ta đi. Không sai, chính là cái tên có một mái tóc dài màu xanh lam, con cân mận liếc mắt đưa tình với đàn bà con gái mọi lúc mọi nơi. Cậu ấy chính là Tempest Knight. Mỗi một thánh kỵ sĩ đều có tính cách riêng mà bản thân nên có. Đúng thế, mọi người không nghi nhầm đâu, là tính cách riêng nên có. Ví dụ như, Sun Knight từ lúc mới lọt lòng đã là người phát ngôn nhân từ của thần ánh sáng rồi. Không sai, ta chính là người phát ngôn nhân từ của thần ánh sáng. Thế nên, bất kể đối mặt với tình huống thế nào, ta đều phải nở nụ cười sáng lạng hệt mặt trời, không ngơi không nghỉ. Dù giờ đây phải đi gặp người thống trị một trong ba quốc gia trên toàn lục địa, kẻ được sừng tụng là đấng quân vương bị ghét bỏ nhất, quốc vương hèo mập của vương quốc và Gotham sao đi chăng nữa, thì ta vẫn cười như thể người ta sắp diễn kiến đây là một đại mỹ nhân. Cố gắng xem một lão hèo mập như thiếu nữ xinh tươi. Người anh em à, hẳn cậu cũng hiểu độ khó cao đến mức nào đúng không? Thần ánh sáng nhân từ sẽ tha thứ cho tội ác của ngươi. Câu nói này mỗi ngày ta nhất định phải thốt ra trên 100 lần, hơn nữa còn phải đính kèm theo nụ cười hoàn mỹ nhất. Đó là số mệnh của một Sun Knight, vĩnh viễn nở nụ cười tha thứ cho người khác. Bởi vì tất thảy còn dân sống trên lục địa đều biết rõ, Sun Knight là người phát ngôn nhân từ của thần ánh sáng. Sun Knight trước đây chưa từng chối bỏ cứu rỗi bất cứ sinh mệnh nào. Thế nên, mặc dù kỳ thực ta rất muốn vùng kiếm một nhát đâm chết lão heo mập, để tên già mãi không chịu chết đó mau mau truyền ngôi cho đứa con trai kẻ có bề ngoài đỡ xấu mắt hơn rất nhiều của lão. Song ta vẫn chỉ có thể đeo khuôn mặt tươi cười sáng láng, cố gắng lề bước đi khuyên con heo mập nọ đừng tăng thuế nữa. Lạc đề rồi, kéo cái đề lại coi. Nếu Sun Knight là người phát ngôn nhân từ của thần ánh sáng, thì Tempest Knight lại là kỵ sĩ đại diện cho tự do. Bởi thế cậu ta tự do tự tại lại thêm phòng lầu phóng khoáng. Hội nghị nào có thể không tham gia là cậu ta đều trốn tiệt. Chỉ cần là nữ giới mặt mũi khá khẩm hơn rồng một chút thôi là cậu ta đều phải liếc mắt đưa tình với người ta một cái. Chỉ còn là việc có tí xíu liên quan tới tự do là cậu ta ắt phải nhúng tay. Vĩ như chỗ kia có cách mãn, cậu ta biết nhất cũng phải tới diễn thuyết cổ đóng. Có khi diễn thuyết xong vẫn chưa thoát thân nổi, bị người ta ép đi dẫn dắt tiểu đội xung phong gì gì đó nữa kìa. Nhưng thần kỳ là ở chỗ, dù cho có trốn hết những buổi họp của Điện Thánh thì cậu ta vẫn có cách viết được những tin tức công bố trong buổi họp đó, còn hoàn thành hết thảy công việc mình được phân cho. Có khi lượng công việc được phân còn nhiều đến đáng kinh ngạc. Cũng hết cách, ai bảo cậu ta không tới tham gia, đương nhiên phải tranh thủ lúc đường sự vắng mắt, đợi hết việc cho cậu ta chứ. Thậm chí còn nắm rõ cuộc họp tiếp theo tuyệt đối không thể trốn, sau đó tới trình diện rất đúng giờ. Bởi vậy mới nói, tùy được xưng tụng là Tempest Knight tự do tự tại, mặt ngoài có thể trốn họp trốn hành, nhưng việc được phân vẫn phải xử lý cho bằng hết thì thôi. Còn về phần phòng lầu phóng khoáng, tùy đi trên đường, hễ gặp phái nữ thì từ công chúa cùng nữ hầu gái cho đến bác gái già tay sách dụng cụ thông nhà xí, cậu ta đều sẽ công bằng liếc mắt đưa tình với người ta một lượt, khóe miệng còn treo nụ cười bỡn cợt không tháo xuống bao giờ. Song ta vẫn luôn rất hoài nghi một chuyện, rằng cái tên ấy cơ bản vẫn là trai tờ ngây thơ, thuần khiết. Bởi tùy mang danh phòng lầu phóng khoáng, lâu thế rồi mà ta đã thấy ai vác cái bụng bầu đến đòi cậu ta chịu trách nhiệm đâu. Nụ cười bẩn cợt bất cần của cậu ta có lẽ cũng là hàng dỏm giống mái tóc màu lam kia thôi. Không sai, mái tóc màu lam của tên ấy chỉ là sản phẩm của công nghệ nhuốm. Vì sao ư? Vì người dân trên toàn đại lục đều biết Tempest Knight có một mái tóc màu lam chứ còn gì. Cũng chẳng hay Tempest Knight đợi đầu có tóc màu lam bẩm sinh, hay vì muốn ra vẻ cool ngầu mà đi nhuộm tóc. Nhưng trung quy ông ấy đã khiến các đời Tempest Knight sau này vô cùng thê thảm. Chỉ còn có tóc màu lam dễ tìm lắm hay sao? Đương nhiên là không rồi. Thế nên, các đời Tempest Knight sau này cơ hồ phải làm bạn với thuốc nhuộm trọn kiếp. Nguyên nhân qua đời thì có đến 8 trên 10 là nhuộm tóc đến suy thận mà bay lên thiên đường. Ôi chào, Tempest, tớ xin được mặc niệm trước cho cậu mấy giây. Sánh, cậu đang nói chuyện với tớ đấy ạ. Tempest đi bên cạnh hơi nhíu mày lên, còn lộ ra vẻ mặt. Đừng có quấy rầy tớ liếc mắt đưa tình với nữ giới nữa. Người anh em Tempest à, tớ hoàn toàn không truyền đạt cho cậu bất kỳ câu nói nào cả. Cũng có lẽ điều cậu nghe được là lời thủ thủy dịu dàng của thần ánh sáng nhân từ đó. Ta đáp lại bằng nụ cười rất mực ôn hòa. Gương mặt Tempest vặn vẹo trong một thoáng. Ta đoán cậu ấy rất sợ cung cách nói chuyện của ta, bởi vì chính bản thân ta cũng không đỡ nổi. Khổ nỗi ta không thể không dùng cung cách này để nói chuyện. Giống như Tempest không thể không liếc mắt đưa tình với mỗi cô gái mình gặp vậy, dù cho mặt mũi đối phương có lẽ chẳng khá khẩm hơn rồng là bao nhiêu. Còn ta, từng câu từng lời đều bắt buộc phải dính lấy thần ánh sáng. Dù cho ta đang nói tới chuyện bồn cầu nhà sĩ bị tát, thì ấy 100% cũng là ý chỉ của ngài. Bởi vậy, ta không hề mở miệng chút nào. Dù sao cũng chẳng có ai quy định sinh nai nhất định phải thích chuyện trò. Cảm tạ thần ánh sáng, mày mà sinh nai đời đầu không để lại đặc điểm lắm lời cho hậu thế. Lại nhắc đến chủ đề tóc tai, Tempest nhất định phải có một mái tóc màu lam. Còn điều kiện bắt buộc của sinh nai ta đó là phải có tóc vàng và mắt xanh nước biển. Cũng nhờ mái tóc vàng rực rỡ này mà trong cuộc tuyển chọn 12 thánh kỵ sĩ năm xưa, ta đã đánh bại được một ứng viên nhỏ tuổi có mái tóc hơi thiên về màu nâu, chứ chẳng phải màu vàng. Song ta dùng kiếm có khi phải cào siêu hơn ta đến 3 lần là ít. Lúc ấy, thầy của ta cũng chính là sinh nai đời trước, cơ hồ đã phải tuyên bố tại thắng tuyển với ánh mắt tàn nát ruột gan. Ánh mắt của ông ấy từ đầu chí cuối chỉ dính lấy đứa nhỏ có mái tóc màu nâu đó. Cũng may, tùy kiếm thuật của ta không lợi hại như đứa nhỏ thiên tài kia, nhưng ở những phương diện khác cũng xem như nhân tài ưu tú, bây giờ mới khiến thầy ta cảm thấy an ủi ít nhiều. Tuy vậy, cứ dằm ba bữa ta lại nghe thấy thầy của ta lén lút nói với mật thám rằng: "Tìm thấy đứa nhỏ tóc nâu ấy chưa? Ta mua được thuốc nhuộm tóc từ tay ma pháp sư rồi đây." Sau khi tiêu tốn đến mười mấy phút lề bước trên các hành lang dài muốn lấy mạng người do phùng phí tiền thuế nhân dân đã nộp mà xây lên ấy, rốt cuộc ta đã tới được phòng khách của đức vua, thực hiện mục đích cuộc diễn tiến này, quyền lão giảm thuế. Mặc dù ta cảm thấy chỉ cần có thể càng lão đừng tăng thêm thuế nữa, thì đã xem như được thần ánh sáng bàn phước lắm rồi. "Chào ngài, ta là sinh nai của thần điện ánh sáng. Dưới sự nhân từ của thần ánh sáng, ta tới đây xin diện kiến quốc vương bệ hạ, truyền đạt lòng nhân ái của ngài." Miệng nở nụ cười, ta thông dong bình thản nói với vệ binh. Vệ binh mang vẻ mặt ướt áo, cổ liếc ta thêm mấy lượt đầy sùng bái nữa mới xoay người vào trong báo tín. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng khách chậm chậm mở ra. Ta ném cho vệ binh một nụ cười cảm tạ vô cùng hoàn mỹ, đối phương cơ hồ cảm động đến rời nước mắt, nhìn những ngôi sao lập lòe tỏa sáng trong ánh mắt anh ta đi. Hà hà, danh sách hội người hâm mộ của ta chắc chắn sắp có thêm một cái tên rồi. Tuy người vệ binh kia tỏ ra vừa mừng vừa sợ, tự hồ cái trúc không dám tin ta sẽ cư xử lễ độ đến vậy với một vệ binh nhỏ nhỏ. Nhưng kỳ thật anh ta chỉ tự mình đa tình mà thôi. Bất kể là diện kiến quốc vương hay chỉ gặp một kẻ ăn xin nợ góc phố, gương mặt ta vĩnh viễn nở nụ cười hoàn mỹ không gì sánh được đúng phong cách Sun Knight, bởi vì ta là một thánh kỵ sĩ. Đúng vậy, là Sun Knight vĩnh viễn nở nụ cười sáng lãng. Ta bước chân vào sảnh khách nguy nga tráng lệ của quốc vương, còn heo mập chết sẫm đó quẻ nhưng vẫn đang ịn mông trên ngai vàng, người còn tròn hơn cả lần gặp trước, bề rộng thì phải bằng ba gã đàn ông cao to lực lưỡng hợp lại. Ông trời ơi, sao lão còn chửi chầu trời vì mấy lý do như kiểu béo phì quá độ khiến bệnh tim phát tác vậy? Treo nụ cười mỉm hoàng mỹ trên môi, ta quỳ một chân xuống, cổ nín nhịn cảm giác buồn nôn do thấy lượng thịt mỡ quá độ dồi dào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mập mạp của quốc vương, hồn chớp nhoáng lên mu bàn tay một cái, sau đó cười nói: "Quốc vương bệ hạ, sinh nai của thần điện ánh sáng xin được truyền đạt tới ngài lòng nhân từ của thần ánh sáng." Đủ rồi, có lần nào ngươi không nói là truyền đạt lòng nhân từ đâu, kết quả là chỉ thấy mang phiền phức tới. Quốc vương rất không nể mặt mũi mà vùng vẫy cánh tay. Nếu không phải tại lão gầy rắc rối trước, thì lão nghĩ ta muốn đến đây xem lão rốt cuộc lại mọc ra bao nhiêu lắm à. Ta trừng ra nụ cười vô tội nhất, thành khẩn nhất của mình mà giải thích: "Quốc vương bệ hạ, lòng nhân từ của thần ánh sáng trải rộng trên khối lục địa này, chỉ vì muốn con dân của ngài tiếp nhận lời chỉ bảo về chính nghĩa và nhân ái, chủ chưa bao giờ mang mục đích gây phiền toái cho ngài cả. Nếu ngài đã có suy nghĩ sai lầm như vậy, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng hy vọng ngài cho tôi một cơ hội tháo gỡ hiểu lầm này." "Đủ rồi." Nghe sau những lời ấy, quốc vương lộ ra vẻ mệt mỏi, miệng cưỡng bảo: "Mau nói đi, người rốt cuộc tới để làm gì?" "Cảm tạ ngài đã cho tôi một cơ hội để tháo gỡ hiểu lầm. Tôi cảm nhận được lòng bao dung và nhân ái từ ngài, thưa quốc vương bệ hạ." Ta dùng lễ nghi hoàn mỹ để đứng thẳng người lên, âm thầm hít sâu đến mấy lượt liếng, bởi bắt đầu bài diễn thuyết thào thào bất tuyệt đến ta cũng không chịu xiết sâu đây. "Từ xưa đến nay, sự nhân từ và bác ái của thần ánh sáng đã trải khắp lục địa này. Mỗi một người dân sống trên lục địa đều là những đứa con mà ngài rất mực yêu thương. Thử hỏi trên thế giới này có cha mẹ nào không muốn máu mủ mình được yên vui? Nếu đã không có hạng cha mẹ nào như vậy, thì đương nhiên thần ánh sáng cũng hy vọng mỗi người dân trên lục địa này đều có thể sống những ngày tháng cần nào áo ấm. Thế nhưng, tuy thần ánh sáng không gì không làm được, thì ngài cũng chẳng thể làm trái lại quy tắc không trực tiếp can thiệp tới nhân gian của các vị thần. Chỉ có thể đem nhiệm vụ truyền bá phát triển tư tưởng nhân ái của ngài phó thác cho thần điện ánh sáng, đồng thời đem những đứa con ngài rất mực yêu thương phó thác cho những bậc vương giả được trời cao lựa chọn. Quốc vương bệ hạ chẳng chút kiên dè ngáp một cái thật to. Lão già chết tiệt, lão chỉ có nhiệm vụ nghe không thôi đấy, lão có biết phải nói như ta là một việc khốn khổ đến thế nào không? Thế nhưng, mất mùa liên miên lại khiến con dân ngài yêu thương rơi vào cảnh cùng quẫn, không biết ngày mai. Tuy sinh nay hèn mọn là tôi không thể nào biết được nội tâm của thần ánh sáng, song cũng có thể phỏng đoán được rằng, bậc nhân từ như ngài sao có thể để mặc cho những đứa con của mình chịu khổ. Còn dân của ngài đang phải sống trong khổ sở. Trời cao ơi, điều này sẽ khiến trái tim thần ánh sáng đau đớn nhường nào. Thần ánh sáng đau lòng cũng khiến cho sinh nai tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi lại phụ sự phó thác của thần ánh sáng, khiến cho con dân của ngài phải sinh hoạt giữa cảnh lửa bỏng dầu sôi. Quốc vương bắt đầu gà gót, các đại thần đứng hai bên lão bắt đầu đem công văn ra xin ý kiến của đại vương tử điện hạ, người nắm thật quyền cảnh đó. Đại vương tử thì bắt đầu phê chữ công văn mà các đại thần đưa lên. Tempest Knight đứng cạnh ta đã liếc mắt đưa tình xong với tất cả phái nữ đứng trong các góc của sảnh khách, đang tính toán liếc lại từ đầu. Trong hoàn cảnh sinh hoạt đời bi ai, đầu khổ đó, nhân dân vẫn ôn tấm lòng kính ngưỡng quốc vương và hết mực yêu thương đất nước, giao nộp đầy đủ thuế má lên trên. Đối với bọn họ mà nói, tình cảm ấy, tư tưởng ấy vĩ đại biết nhường nào, tình cảm vĩ đại đến vậy nên được tưởng thưởng. Tùy đối với quốc vương bệ hạ, tăng thuế là hành động không thể không tiến hành, song vì tình cảm vĩ đại nhường ấy của quần chúng nhân dân, ngài cũng nên hưởng ứng ít nhiều, có thể mới không thèn với sự nhân ái của thần ánh sáng. Ta cảm động quá, rốt cuộc ta đã nói đến trọng điểm rồi. Không sai, chính là giảm thuế đó. Hiệu mập chết sấm, mua mang đã thất bát rồi lão còn tăng thuế cái chết tội gì, còn phải muốn ép nhân dân tạo phản hay không? Cái gì? Quốc vương toàn tỉnh, bàn tay béo mập nện thình thình xuống mặt bàn, quát lớn. Không tăng thuế thì ta đào đâu ra tiền tu sửa cung điện đấy? Đừng, lão đừng ép ta mở miệng nữa, ta khốn khổ lắm rồi. Quốc vương bệ hạ, Tempest Knight nói bằng giọng thản nhiên. Thu hoạch 10 phần, nộp thuế 2 là quy tắc chung của tất cả các quốc gia trên lục địa. Nay ngài tự tiện tăng thuế, nếu sau này phát sinh hậu quả gì, thần điện ánh sáng sẽ không trợ giúp gì đâu. Uy hiếp trắng trợn, rất đơn giản, không chút dài dòng. Tempest, cậu nói hay lắm, tớ cảm tạ cậu từ tận đáy lòng luôn á. Thế nhưng mặt ngoài, ta vẫn phải chỉ trích cậu ấy bằng vẻ mặt nghiêm khắc. Tempest, sao anh có thể nói như vậy với quốc vương bệ hạ? Điều này đi ngược lại nguyên tắc không phát ngôn bừa bãi của thần ánh sáng. Tempest nghe thế chỉ nhún vai. Trên lý thuyết, cậu ấy nhất định phải nghe lệnh của thủ lĩnh 12 thánh kỵ sĩ. Bởi vậy không nói thêm gì nữa. Song những điều cần nói cộng những điều không cần nói cậu ta đã nói cả. Giờ im lặng thì cũng chẳng cấu vãn được gì. Có điều vấn đề cũng không nghiêm trọng. Người trên khắp lục địa đều biết Tempest Knight trước nay tính tình tùy tiện, coi nhị lễ tiết, thế nên sẽ chẳng có ai so đo gì với cậu ta.
Đây là uy hiếp.
Quốc vương tức đến phát súng.
Ôi, quốc vương bệ hạ, ngài ngàn vạn lần trở nên hiểu lầm. Xưa nay thần ánh sáng không bao giờ sử dụng phương pháp uy hiếp thấp hèn nhất ấy cả.
Nhưng thần điện ánh sáng thì sử dụng.
Chúng tôi giữ vững tấm lòng trắc ẩn, thương xót sinh linh, không nhẫn tâm nhìn nhân dân phải sống những tháng ngày nước sôi lửa bỏng.
Lão hiều mập chết bầm, dần chúng bạo động đối với ta hay lão đều không phải chuyện gì tốt đẹp, càng chẳng có lợi gì với thần điện vốn không cầm được mấy đồng thuế. Lại phải xuất binh giúp lão dẹp yên loạn lạc. Biết điều thì thu hồi lệnh tăng thuế ngay.
bằng không chúng ta sẽ dương mắt lên nhìn lão bị dân chúng băm thành thịt vụn, làm nhân sủi cảo đó, sau đó sẽ giúp đại vương tử lên ngôi.
Đại vương tử, lần trước giáo hoàng có nói với ta ngài ấy đánh giá rất cao tài năng của ngài, không biết đến khi nào mới có thể sửa cách xưng hô, gọi ngài là quốc vương bệ hạ.
Tempest Knight cười tủm tỉm bắt chuyện với đại vương tử.
Giáo hoàng quá khen rồi.
Đại vương tử đáp lại đầy lễ độ.
Ha ha ha, Tempest cậu được đấy, lại một câu uy hiếp đơn giản mà hữu hiệu dành cho lão heo mập chết bầm.
Không thu hồi lệnh tăng thuế, ép lão thoái vị, dù sao lão cũng chẳng dám làm gì đứa con cả rõ ràng của mình.
Quả nhiên, quốc vương nghe xong mặt mũi liền xám xịt như tro tàn, do dự hồi lâu mới uể oải phất tay.
Nếu nhân dân đã mất mùa thì việc tu sửa cung điện đành tạm hoãn, không tăng thuế nữa.
Hoàng hô, rốt cuộc ta đã có thể về điện thánh báo cáo nhiệm vụ rồi.
Trong điện thánh ấy à, chẳng ai ép ta mở miệng nói chuyện đâu. Ta có thể ngoan ngoãn diễn tròn vai sinh nai trầm lặng của mình.
Có điều sinh nai này, chẳng mấy khi người tới hoàng cung, đêm nay ta sẽ tổ chức tiệc rượu đón mừng. Người nhất định phải cùng ta uống dầm bè chén, bằng không là không nể mặt ta.
Quốc vương bệ hạ cười đến độ hai con mắt mấp mít hiếp tịt vào, cờ hồ sắp không thấy nhãn cầu đầu nữa.
Lúc này Tempest cũng ném cho ta một ánh nhìn đầy lo lắng.
Người chơi khắp lục địa đều hay, sình nai không uống rượu dù chỉ là một giọt. Uống một ngụm ắt đỏ mắt, uống hai ngụm ắt đau đầu, uống ba ngụm ắt lăn quay.
Ta bèn cười khổ, bộ dạng dường như khó xử vô cùng. Đương nhiên chỉ là ra vị cho quốc vương nhìn mẹ thôi, bị uy hiếp hai lần liên tiếp, nếu không cho lão chút cảm giác thành tựu nhỏ nhoi nào, tương lai lão lại đi gây rắc rối cho thần điện thì thật không ổn.
Sơn sẻ, gắng sức hầu ngài.
Ta ra vẻ khuất phục, quỳ một chân xuống đầy bất đắc dĩ.
Người đâu, lập tức đi chuẩn bị tiệc rượu, đem loại rượu mạnh nhất ngon nhất của ta ra đây.
Quốc vương hùng hổ ra lệnh cho thuộc hạ. Đại vương tử nhìn ta bằng vẻ mặt ấy nấy, suy cho cùng cũng vì đối phương không thể ngăn cản được việc quốc vương tăng thuế, nên mới phải âm thầm báo tin cho thần điện tới can thiệp.
Tempest lúc này tuy vẫn đang liếc mắt đưa tình với phái nữ, song cũng thỉnh thoảng ném cho ta một ánh nhìn đầy âu lo.
Lo lắng cái gì? Sình nai ta ngàn chén không say đó nhé.
Không sai, sinh nai vốn mang danh bè chiến ắt gục ta đấy, kỳ thực là con sâu rậu lợi hại nhất trong lịch sử.
Nhớ năm xưa, ta từng được thầy mình dọn tới một căn hầm bí mật.
Con trai, kỹ năng con cần học hôm nay chính là uống rượu.
Gì cơ á, thầy ơi, sinh nai không phải không biết uống rượu hay sao?
Sinh nai vĩnh viễn thề thử cho người khác. Con đã thật sự thề thử cho ai bao giờ chưa?
Chưa ạ.
Sinh nai vĩnh viễn mỉm cười, con nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng được mấy lần?
Cũng chưa được mấy lần.
Sinh nai là người phát ngôn nhân từ, con thật sự nhân từ ạ.
Con trai ạ, nếu con không biết uống rượu, thì sau khi uống rượu, làm sao con đảm bảo được hình tượng sinh nai một chén đỏ mắt, hai chén đau đầu, ba chén lăn quay của mình?
Thế nên, sinh nai không biết uống rượu là đặc điểm được xây dựng trên nguyên tắc sinh nai kỳ thực là kẻ ngàn chén không say.
Lời này lúc mới vào tai quẻ thật rất có đạo lý, chỉ có điều sau khi ngẫm kỹ lại thấy hình như sai sai ở chỗ nào.
Uống đi con trai, trong một tháng tới đây, mỗi tối con đều phải coi rượu như nước để uống. Uống để khi nào con uống được rượu y chang uống nước thì ngừng.
Năm ấy ta 12 tuổi, vì hình tượng sình nai không biết uống rượu, ta đã tự biến mình thành một kẻ ngàn chén không say, uống rượu như uống nước. Quay trở lại hiện thực, tiệc rượu tối hôm đó, ta mới tham gia được 10 phút, đã bè chén lăn quay nhờ màn chuốc rượu của quốc vương.
Tốt quá rồi, rốt cuộc ta đã có thể về phòng nghỉ ngơi.
Chị đáng thương cho Tempest,
vì nguyên tắc Tempest Night của mình, cậu ta vẫn còn đang liếc mắt đưa tình với các cô gái trong vũ hội. Nhìn số lượng của những cô gái quý tộc kia đi. Trước khi kim giờ chỉ số 12, trước khi cơ mặt co giật vì hoạt động quá đà, thì cậu ta đừng mơ đến chuyện về ngủ.